trong ngoặc, Trung Quốc bị Mông Cổ và Mãn Thanh đô hộ, Việt Nam bị Pháp rồi Mỹ đô hộ. Đúng là một thiền sư danh tiếng, kim sử gia thông thái. Khi nào đạo hữu có về thăm quê hương, nhớ ghé lại thiền viện Túc Lâm ở Đà Lạt thăm tác giả. Cho tôi kính lời, vấn an sức khỏe và hỏi dùm mấy câu. Không biết Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện bị Anh Quốc đô hộ. Và sau khi mất chủ quyền, Phật giáo ở các nước này có chuyển sang Tịnh Độ hay không? Tây Tạng xưa nay họ chỉ theo mật tông, không thiền mà cũng không tịnh, nhưng tại sao họ cũng mất chủ quyền và ngày nay lại còn mất nước? Mãn Thanh đâu có tu tịnh hoặc thiền, nhưng họ chẳng những chỉ mất chủ quyền mà còn mất luôn nước. Lào, Cao Miên xưa nay chỉ tu thiền, nhưng sao vẫn bị Việt Nam, Thái Lan rồi đến Pháp đô hộ? Và cũng xin nhắc tác giả, hãy đọc lại lịch sử Phật giáo Nhật Bản cho rõ, để khỏi lầm lẫn khi viết. Riêng về Nhật Bản, từ trước đến nay, Thiền Tông vẫn đứng vững ở vị trí của nó. Không biết rằng, Phật giáo Nhật Bản đã biến thể khá nhiều, và nhất là Tịnh Độ Tông và Nhật Liên Tông là hai tông phái mạnh nhất ở Nhật Bản, chứ không phải là Thiền Tông như tác giả viết. Tác giả cho rằng dân tộc có tự chủ, chủ quyền, thì người dân ở xứ ấy mới đủ tự lực để tu thiền. Đúng là vọng tưởng điên đảo. Học Phật, học đạo, giải thoát mà lại phân biệt tâm đến thế, thì muôn đời cũng không giác ngộ được. Chúng tôi không biết tác giả muốn dạy cho kẻ hậu học điều gì ở đoạn văn này. Dạy Phật học hay dạy chính trị học ở đoạn văn trên? Tự lực, tự chủ, độc lập, chủ quyền có nghĩa là không lệ thuộc vào người khác, vật khác. Giống như nhà nước Việt Nam sau khi thống nhất đất nước cũng dùng mấy chữ tự chủ, độc lập và kêu gọi tự lực, tự cường. Nhưng mấy năm gần đây thì nhà nước lại đi cầu viện, nhờ đỡ ở nhiều nước trên thế giới. Vậy, không biết sự tự lực tự chủ có bị sức mẻ biến đổi hay không? Chúng tôi muốn dài dòng một chút để đạo hữu nhìn thấy ý của tác giả đã đi quá xa đối với Phật Pháp. Nhất là một thiền sư tự xưng đã chứng ngộ mà không cần ấn chứng từ nơi chư tổ nhưng vẫn không bị lạc vào ma đạo. Trong ngoặc, tự giới thiệu sự chứng ngộ trong các băng giảng và sách. Mở thêm ngoặc. Kinh dạy, kể từ sau Phật Oai Âm Vương, nếu có người ngộ đạo mà không được sự ấn chứng của các bậc đã chứng đạo, thì đều bị rơi vào tà đạo. Nói về tự lực, chúng ta thấy, các pháp hiện hữu trên thế gian, không có pháp nào gọi là tự lực. Nếu nói người tu thiền là tự lực, là điều nhầm lẫn và hoàn toàn sai. Đứng về thế gian pháp mà nói, cũng đã sai thực tế. Hà huống xuất thế gian pháp ư? Có cái gì là tự đâu? Con người hằng ngày nhờ vay mượn nhiều yếu tố chung quanh mà sinh tồn. Mượn từ ly nước, chén cơm, hơi thở. Người bán buôn nương nhờ người tiêu thụ. Nông gia nương nhờ khí hậu thời tiết. Khách bộ hành đi đêm nhờ ánh trăng. Có cái gì mà không nhờ những hiện tượng chung quanh để sinh tồn? Nói về pháp tu, tác giả cho rằng Thiền tông đặt hẳn về sức tự tín, tự lực. Chúng tôi không biết tác giả đã đọc kỹ bộ kinh Hoa Nghiêm chưa? Nếu chưa đọc, thì xin mời tác giả đọc lại nhiều lần cho kỹ, trước khi nói về mấy chữ tự lực, tự tín. Tác giả cho người tu tịnh độ là theo tha lực, trong ngoặc giống như một dân tộc không độc lập tự chủ, bị đô hộ. Nhất là mấy năm gần đây, dân Việt Nam vượt biên chạy theo Tây Phương. Còn người tu thiền là tự lực, tự chủ. Trong ngoặc, đơn cử như nhà nước Việt Nam đã giành lại độc lập từ đế quốc Mỹ, và các thiền sư Việt Nam cuối thế kỷ 20 đang tự lực để đóng góp. Các sư tu tịnh độ, lớp thì vượt biên chạy theo Tây Phương, lớp khác thì đang bị ngồi trong tù. Tác giả càng giảng, càng viết, càng xa rời Phật Pháp. Ngay cả hai chữ thiền tông mà tác giả đang hô hào, khôi phục, cũng không hiểu hết trọn vẹn. Quanh đi quẩn lại, chỉ đem những từ ngữ chết để giải thích, làm cho thiền tông vốn đã xuống dốc nay càng thêm tệ hại hơn. Trong ngoặc, mổ tử thi. Ở đây chúng tôi không nói về tha lực của người tu tịnh độ, chúng tôi chỉ bàn về tự lực theo ý của tác giả. Không biết các tổ sư gia xưa kia có nghĩ thiền tức là tự lực hay không? Nhưng ngày nay, người ta lại cho tu thiền là tự lực. Tự cũng có nghĩa là ngoài mình ra, không nhờ một ai, không cần sự giúp đỡ chung quanh. Nhưng thực tế, không ai trong chúng ta, trong lúc tu mà không nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài, tức là tha lực. Các thiền sinh, quán, công án cần phải có sư phụ hướng dẫn, nhờ thiện hữu tri thức, kinh sách, lời Phật, lời Tổ, cho đến dùng một tấm tọa cụ để ngồi thiền, nương một tảng đá, một hang động để tĩnh tâm. Tất cả đều là tha lực trợ duyên cho hành giả. Vậy thì chúng ta thử tìm ở đâu mà có tự lực trong thế giới này? Nhìn lại cái tự lực mà tác giả đang đề cao trong lối tu mới ở cuối thế kỷ 20 này, không có chi gọi là tự lực. Hay nói một cách thực tế hơn, là tác giả đã lạm dụng hai chữ tự lực để tự tung tự tác trong ngôi nhà chánh pháp. Tác giả chỉ chơi trò đánh lận con đen, dùng một vài bộ kinh để giải thích, sau đó tung hỏa mù, đưa kẻ hậu học đi vào tà kiến. Trong lời đầu sách, tác giả viết: Phật Thích Ca thuở xưa tu pháp gì để thành Phật? Hoặc các hòa thượng thi tịch trên bài vị đều để câu: Lâm Tế Chánh Tông tứ thập thế, vân vân. Thế thì hòa thượng nào không công nhận mình là con nhà thiền? Một người như tác giả mà viết không rõ ràng, xa rời chánh pháp đến thế. Tác giả tự cho mình đang hướng dẫn tăng ni tồi tà phụ chánh, chỉ trích những lối tu bỏ gốc theo ngọn. Đúng là đau to búa lớn. Tu thế nào gọi là gốc? Tu sao gọi là ngọn? Trên cầu Phật quả, dưới cứu độ chúng sanh, thực hành Bồ Tát hạnh, sanh về cánh Phật, thiết lập tịnh độ. Tu như thế gọi là ngọn ư? Không lễ Phật, không cúng dường, hủy bán đại thừa, ngồi liêm diêm, rơi vào tà kiến đoạn diệt. Trong mặt, lời của đại lãng là tu gốc ư? Hay chỉ cần khoác lên mình hai chữ thiền sư, bất kính với thầy tổ, là tu theo gốc ư? Trong mặt, Hòa Thượng Khánh Anh Thiện Hoa là sư phụ và sư tổ của tác giả xưa Tu Tịnh Độ. Xin hỏi tác giả, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Hoa Nghiêm, Di Đà, Pháp Hoa và hơn 40 bộ kinh khác, gồm đại thừa lẫn tiểu thừa, được thuyết giảng lúc Phật Thích Ca còn tại thế, có liên quan đến Tịnh Độ và đã được ghi lại trong các kỳ kiếp tập kinh điển, hay các kinh này vừa mới được xuất hiện sau năm 1975 tại Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng diễn thuyết và cho xuất bản? Câu nói Đức Thích Ca xưa kia do tu thiền mà thành Phật. Trong mặt lá bùa hộ mạng của tác giả, chúng tôi gặp hầu hết trong các kinh sách và băng giảng của tác giả. Đây là câu nói chủ yếu sống chết mà tác giả đã tung ra như là một lợi khí để mờ mắt thiên hạ trong lúc giảng dạy. Tác giả càng loay xoay thì càng bị lún sâu, càng xa rời với ý chỉ thiền. Một người tự nhận là đứng đầu trong phong trào Phục Hưng Thiền Tông mà không hiểu thấu lý duyên sanh của vạn pháp, không rõ được hạnh nguyện của Bồ Tát, lại càng quên mất chủng tử của Phật quả là Phật nhân, tức Bồ Đề Tâm, lại to tiếng tuyên bố Phật Thích Ca do tu thiền mà thành Phật. Xin mời tác giả đọc kỹ lại bộ kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng, phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, hoặc kinh Kim Cang, kinh Niết Bàn ở các hai tạng tiểu thừa Pali và đại thừa Thán Văn, kinh Bổn Sanh Bổn Sự, vân vân, để biết rằng mỗi khi mình nói lên câu này đúng hay sai đối với chánh pháp. Kinh Pháp Hoa phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15, Bồ Tát Di Lặc cũng đã nghĩ rằng Phật Thích Ca rời cung họ Thích, ngồi dưới cội Bồ Đề thành Phật, bị Phật quở. Và qua phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, Phật đã chỉ cho Bồ Tát Di Lặc biết là Phật đã không phải do ngồi thiền dưới cội Bồ Đề mà thành Phật. Vì lý do gì mà tác giả lại bảo Phật giáo Việt Nam đang bị mất gốc và chỉ tu theo ngọn? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy, y theo lời dạy của Phật trong kinh này mà quán, tức là chánh quán, không y nơi đây, tức là tà quán. Nay tác giả tự biên, tự diễn một phương pháp tu ở cuối thế kỷ 20, chẳng những không y theo lời Phật dạy, ngay cả lời của tổ sư thiền cũng không y cứ. Vậy thì ai có thẩm quyền tự cho là phương pháp tu thấy vọng không theo của tác giả là tu theo gốc? Hay chỉ cần khoác lên mình hai chữ thiền sư, tức đủ cho chúng ta tự hào là đang tu theo gốc? Vì trên thực tế đã cho chúng ta biết, một số thiền sư vừa xuất gia vừa tại gia, nam cũng có, nữ cũng có, sau khi xác minh ra những phương pháp tu thiền hiện đại không theo lời Phật dạy, không y cứ nơi kinh điển, chung quy cuối cùng đều rơi vào tà thiền ngoại đạo hoặc tà kiến đoạn diệt. Lại nữa, khi tác giả cho rằng Tổ Nguyên Thiều Liễu Qua là người tu thiền truyền bá thiền tại Việt Nam, chúng ta là con cháu không nên mất gốc. Chúng tôi xin mời tác giả làm một chuyến hành hương ra Bình Định, đến chùa Thập Tháp Di Đà để chiêm bái thánh tích đầu tiên của Tổ Nguyên Thiều, xây dựng vào năm 1665, thì biết rõ hơn Tổ Nguyên Thiều tu gì và truyền pháp môn tu nào tại Việt Nam vào thời đó. Một người tu thiền không thể đặt tên cho chùa là Thập Tháp Di Đà Tự. Thưa đạo hữu không nên vì danh tiếng của một cá nhân nào đó. Trong ngoặc, rất nhiều người đang nổi danh vào cuối thế kỷ 20 này cũng đang tu thiền, mà quên mất tâm Bồ Đề, tức chủng tử Phật, xa rời Phật cảnh, Phật lực, để rồi rơi vào tà kiến đoạn diệt, thì uổng cho một đời tu hành lắm. Băng thứ năm, thiền tịnh quyết nghi. Bài giảng của Sa Môn Thích Phước Ngôn được ghi lại. Do những thắc mắc, những nỗi hoang mang của đại chúng Phật tử. Câu thứ 28. Phong trào thiền đang lên hiện nay có đáng mừng không? Bạch Thầy, gần đây phong trào thiền đang thịnh hành trong quần chúng, trong cũng như ngoài nước. Những sách viết về thiền và những băng giảng về thiền, nhất là những tài liệu học của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đang dẫn đầu phong trào Phục Hưng Thiền Tông Việt Nam, đã giúp cho nhiều người biết đến thiền và tu tập theo thiền. Theo Thầy, đây có phải là chiều hướng đi lên và vui mừng cho Phật giáo nói chung và Thiền Tông nói riêng hay không? Thưa đạo hữu, chúng tôi không phải là một thiền sư nên cũng khó mà trả lời cho thỏa đáng về vấn đề có liên quan đến thiền. Tuy nhiên, đạo hữu đã hỏi nên chúng tôi xin mạn phép mượn một đoạn văn của thiền sư Đại Lãm ở chùa Già Lam, Sài Gòn, viết trong quyển Buông Tay Hố Thẳm để trả lời cho câu hỏi của đạo hữu. Đại Lãm viết: khi chúng tôi đặt vấn đề này, chúng tôi vẫn biết đây là một việc làm sai lầm ngốc nghếch, bởi vì vấn đề này đối với thiền chúng không can hệ gì. Hơn nữa, như chính Đức Phật đã dạy Ngài Maha Ca Diếp: ta có chánh pháp nhãn tạng, diệu tâm niết bàn, thực tướng vô tướng, này trao lại cho Maha Ca Diếp. Ngẫu kiến Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật quyết nghi kinh. Và cho đến Bồ Đề Đạt Ma, khi mới sang Trung Quốc, tuyên bố rằng: chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, chẳng lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo. Huyết mạch luận trong Thiếu Thất Lục Môn. Rõ ràng đã nêu tông chỉ và sự thừa kế thiền tông như thế nào rồi. Nhưng ở đây, chúng tôi vẫn đặt ra, vì chúng có những nguyên nhân sâu xa và cấp bách của chúng. Như chúng ta đã biết, gần đây, phong trào học Phật đã và đang khôi phục phát triển mạnh trên hai lĩnh vực nghiên cứu và tu tập.